Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học hôm nay của chúng ta là bài thứ 19, Abraham vâng lời. Theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 4 đến câu 9, bài học lần trước đã cho chúng ta biết giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham, trong đó có một lệnh truyền và những lời hứa. Chúa truyền lệnh cho ông phải ra khỏi quê hương, lìa xa những người bà con thờ hình tượng và các thần khác, để đi đến một vùng đất Chúa dành cho ông làm sản nghiệp. Chúa hứa ban cho ông nhiều điều. Chúng ta có thể tóm tắt 7 phương diện trong lời hứa của Chúa dành cho Abraham như sau. Thứ nhất, về dòng dõi, Chúa hứa, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Thứ nhì, về ơn phước, Chúa hứa, ta sẽ ban phước cho ngươi. Thứ ba, về danh tiếng, Chúa hứa, ta sẽ làm nổi danh ngươi. Thứ tư, về cơ hội phục vụ, Chúa hứa, ngươi sẽ thành một nguồn phước. Thứ năm, về bảo vệ, Chúa hứa, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Thứ sáu, về ảnh hưởng của đời sống Abraham, Chúa hứa, các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Và thứ bảy, tiềm ẩn trong lệnh truyền, Chúa cũng hứa ban cho Abraham đất đai làm cơ nghiệp. Vì có cùng một đức tin nơi Chúa như Abraham, chúng ta được gọi là con cháu của Abraham. Điều này hàm ý chúng ta cũng được thừa hưởng những lời hứa của Chúa về ơn phước, về sự bảo vệ và về cơ hội phục vụ. Điều quan trọng là chúng ta cần có đức tin mạnh mẽ như Abraham, sẵn sàng vâng phục Chúa, từ bỏ tất cả những thần tượng khác để thờ phượng và phục vụ một mình Chúa mà thôi. Nguyện Chúa giúp chúng ta sống đúng với điều Chúa kỳ vọng để làm rạng danh Chúa và làm nguồn phước cho nhiều người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học xem Abraham đã đáp ứng thế nào với tiếng gọi của Chúa. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 4 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Rồi Abraham đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75, Abraham dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây dẻ bộp của More tại Sichem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh ngài. Kế sau, Abraham vừa đi vừa đóng trại, lần lần đến Nam Phương. Tiếp theo đây là một số những câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu thứ tư, sau khi được nghe Chúa truyền lệnh và phán hứa, Abraham đã làm gì? Câu hỏi thứ hai. Xin xem bản đồ ở cuối Kinh Thánh, tìm và xác định những địa danh trong phân đoạn Kinh Thánh này để biết Abraham đã đi qua những nơi nào. Câu hỏi thứ ba. Đức tin của Abraham đã được bày tỏ qua ba hành động cụ thể nào? Câu hỏi thứ tư. Để có thể vâng lời Chúa, Abraham có phải đối diện với thách thức hay khó khăn nào không? Câu hỏi thứ năm. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24 và Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19, ngày nay bàn thờ mà ta thiết lập để thờ phượng Chúa là ở đâu? Câu hỏi thứ 6. Thư Hebrew chương 11, câu 9 đến câu 10 cho thấy tinh thần trông đợi Chúa của Abraham khi bằng lòng sống trong lều trại là thế nào? Và câu hỏi thứ 7. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Trong tiến trình mặc khải kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, Sáng Thế Ký đã ghi lại câu chuyện Abraham từ chương 11 câu 10 cho đến chương 25 câu 18, cho thấy khởi đầu của một dân tộc đã bắt nguồn từ đức tin của một con người bằng lòng đi theo tiếng gọi của Chúa. Đây là khởi đầu của tuyển dân Do Thái mà qua đó Chúa Cứu Thế sẽ vào đời. Đọc phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận một số điểm học được nơi những việc làm phát xuất từ đức tin của Abraham. Đó là, thứ nhất, Abraham vâng lời Chúa. Thứ nhì, Abraham thờ phượng Chúa. Và thứ ba, Abraham bằng lòng với cuộc sống trong lều trại. Chúng ta sẽ lần lượt đề cập đến từng điểm đó sau đây. Thứ nhất, sống trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Abraham vâng lời Chúa. Câu thứ tư ghi rằng, rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Tác giả thư Hebrew đã nhắc lại lòng vâng phục của Abraham khi ông viết, bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Thư Hebrew chương 11, câu 8. Chúa đã kêu gọi Abraham và ban cho ông một số lời hứa. Một trong những lời hứa đó là lời hứa về đất đai. Chúa bảo ông đi đến nơi Ngài sẽ chỉ cho. Abraham chưa biết đó là nơi nào, nhưng với lòng tin, ông đã vâng lời ra đi. Là người tin Chúa, chúng ta cũng phải vâng lời Chúa và chính đức tin sẽ giúp chúng ta có thể vâng lời. Lời Chúa phán với chúng ta ngày nay là những lời trong Kinh Thánh. Chúng ta cần lắng nghe tiếng phán của Chúa trong Kinh Thánh để biết rõ ý Ngài và vâng theo. Chúng ta cần vâng theo lệnh truyền của Chúa, mặc dù với trí óc hữu hạn của con người, lắm khi có những điều chúng ta chưa thể hiểu rõ hết. Chúng ta không thể hiểu hết tầm mức quan trọng của lệnh truyền đó là thế nào, cũng chưa biết hết ảnh hưởng của nó ra sao. Do vậy, với lòng tin cậy và cứ vâng theo lời Chúa, chúng ta sẽ được Chúa giải tỏ và rồi sẽ kinh nghiệm phước hạnh lớn lao qua sự vâng lời đó. Cũng như Abraham vâng theo lời Chúa và đã trở nên tổ phụ của cả một dân tộc và của dòng dõi đức tin đông như sao trời, các biển, không ai có thể đếm hết được. Vâng lời Chúa một cách vô điều kiện như Abraham đã làm, chúng ta có khi còn phải đối diện với nhiều thách thức vì vâng theo Chúa có thể là phải hy sinh, từ bỏ, là phải chấp nhận nhiều thua thiệt và mất mát theo cách nhìn của người đời. Như Abraham đã phải rời bỏ quê hương bà con là nơi quen thuộc để vâng theo tiếng gọi của Chúa. Do vậy, trong sự soi sáng của Chúa, chúng ta biết đó chỉ là mất mát về những giá trị tạm thời mà thôi. Ai bằng lòng vâng theo lệnh truyền của Chúa sẽ nhận được phước hạnh thuộc linh lâu dài và giá trị hơn bội phần. Điểm thứ hai chúng ta học được nơi Abraham là Abraham bày tỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời qua hành động thờ phượng Chúa. Khi Abraham đặt chân đến vùng đất Chúa hứa sẽ ban cho ông, người Canaan vẫn còn ở nơi đó. Theo câu 6 phần B, nhưng Chúa hiện ra và phán với ông, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Đáp lại lời hứa của Chúa, Abraham lập một bàn thờ cho Ngài. Theo câu 7, tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Tinh thần thờ phượng là điều chúng ta thấy nổi bật trong cả cuộc đời của Abraham. Đi đến đâu, ông cũng lập bàn thờ cho Chúa và cầu khẩn danh Ngài. Theo câu 8, từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Lúc đó, chỉ một mình Áp-ra-ham được Chúa mặc khải, cho biết Ngài là chân thần, là Thượng Đế mà ông phải thờ phượng. Dù chung quanh ông, mọi người thờ các thần tượng khác, nhưng Áp-ra-ham vẫn hết lòng kính thờ Chúa và thể hiện tinh thần đó trong việc lập bàn thờ cho Ngài. Ngày nay, chúng ta không phải lập bàn thờ cho Chúa như người xưa, nhưng chúng ta chỉ cần thờ phượng Chúa với lòng thành. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24, Chúa phán: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết thân thể chúng ta chính là đền thờ của Chúa. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19, chúng ta cần thờ phượng Chúa cách riêng tư và cũng cần thờ phượng Chúa với các anh em tín hữu khác theo tinh thần của hội thánh đầu tiên. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến 47. Chúng ta có thể xưng mình là người tin theo Chúa, nhưng điều quan trọng là chúng ta có đang thực sự hướng về Chúa và thờ phượng Ngài mọi lúc, mọi khi, hay vẫn đang tìm kiếm và hướng về những thần tượng khác. Áp-ra-ham đi đến đâu cũng bày tỏ tinh thần tôn cao Chúa bằng hành động thờ phượng, và đó cũng là điều Chúa muốn thấy nơi mỗi chúng ta. Một hành động khác bày tỏ đức tin nơi Chúa của Áp-ra-ham mà chúng ta học được là bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham bằng lòng với cuộc sống trong lều trại. Áp-ra-ham là người thuộc giống dân du mục. Ông sống trong lều trại và di chuyển thường xuyên từ nơi này đến nơi khác. Theo câu 6 đến câu 9, tác giả thư Hebrew nhắc lại đời sống du mục của Áp-ra-ham như sau: Bởi đức tin, ông kiều ngụ trên đất hứa như trên đất nước người, sống tạm trong các lều trại với Isaac và Jacob, là những người thừa kế cùng hưởng lời hứa với ông, vì ông trông đợi một thành phố xây dựng trên nền móng vững chắc do Đức Chúa Trời vẽ kiểu và xây cất. Thư Hebrew chương 11, câu 9 đến câu 10, bản diện ý. Dù sống trong vùng đất hứa, nhưng Áp-ra-ham sống như một lữ khách. Điều này cho thấy ông hướng về một quê hương bền vững và giá trị hơn ở trên trời. Điều này nhắc chúng ta dù đang ở đâu, cũng nhớ rằng trần gian chỉ là quê hương tạm. Chúng ta đang hướng về một quê hương tốt đẹp gấp trăm ngàn lần mà Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Nguyện Chúa thêm đức tin cho chúng ta để có thể vâng lời Chúa trong mọi sự. Xin Chúa giúp chúng ta trung tín thờ phượng Chúa, lập bàn thờ vĩnh viễn cho Chúa trong tâm hồn mình và biết hướng về quê hương vĩnh cửu hơn là hướng về những điều tạm bợ ở trần gian này.